Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị có biết cái bài lo gì ngày mai, mai sẽ lo, lo gì?
Lo gì mà chỉ ăn uống gì, lo gì, lo gì thì cho con xin cha, lo gì, lo gì thì cho ta nước cha.
Để tất cả mọi người hát lại lần nữa với tất cả niềm sắc tín và hát xuống tay, lo gì con nào, bỏ lại hát xuống tay, bắt tay 2 3. Cuộc đời bon chen ấy.
Chẳng may đó hoa ngoài đồng, này người bạn ơi,
Hallelujah. Tôi thấy khi mình hát lao nhà lao nháo vậy này. Ca đàn bắt nháo. Tại vì đôi khi mình hát cái đó cũng đã diễn tả cái tâm tình của mình. Vì nếu mà một ca đoàn mà họ trình diễn, họ rất lo. Lo cái gì? Thứ nhất là phải lo sai, rồi lo người ta chê, rồi lo hát không đúng, lo hát không đều, lo hát chật nhịp, đủ thứ lo hết. Còn mình là ca đoàn bắt nhéo, cho nên chẳng có gì phải lo. Người ta khen thì cũng alleluia, và người ta chê cũng alleluia, mà thuộc thì cũng alleluia, mà không thuộc cũng alleluia. Thấy thì có mấy chị cứ lo gì lo gì cho nhá. Mà tôi khi tôi quan sát các chị hát như vậy, anh chị em hát như vậy, thì tôi thấy rõ là anh chị em sống cái điều anh chị em hát. Tại vì nếu mà mình mà hát lo gì mà phải thích đàn đi, mình biết miệng cứ lo cái gì mà lòng đánh trống, nó gọi là gì đó, trong bụng người đánh trống, đánh lô tô, trong bụng người đánh lô tô mà mình cứ lo gì. Nhưng mà tôi thấy chả gì cả, bà già ông già rồi đứa bé cũng cầm sách cầm hát cứ gì lo gì, cứ tưng 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 tưng, cứ tên tên mà hát. Đôi khi tôi thấy lại hay ở cái chỗ là mình sống cái điều mình hát, và mình hát cái điều mình sống, được không? Cái đó rõ ràng là mình thấy thoải mái hơn. Bây giờ cứ thử mà coi, là nếu mà bây giờ chúng ta phải hát cho nó đàng hoàng, nếu chúng ta phải hát cho nó đúng nhịp rồi, thì nãy giờ mình sẽ rất là lo, đúng không? Bây giờ một sắp sửa nha, có Đức Hồng Y đấy này, có các giám mục đến này, có các bề trên, có các cha đến này, em hát cho đàng hoàng nha. Mấy cha được cái Hồng Y cười cho nó, nào hát đàng hoàng vào, càng hát đàng hoàng lo gì thì nó càng sai, đúng không? Anh chị em thấy rõ ràng là đang có trận gì đó bóng đá World Cup ấy. Thì khi mà cái điều quan trọng của các cầu thủ ra sân đó là làm sao họ thoải mái, họ không có lo thì họ đá được, mà càng lo thì lại càng cứng chân. Rõ ràng là cái đội Brazil khai mạc, Brazil đá với Croatia, rõ ràng là bên Brazil toàn những cầu thủ giỏi, và Croatia thì là không có cầu thủ giỏi. Nhưng mà ra sân mình thấy Croatia đá thoải mái, và anh Brazil thì cứ cứng chân lại, nguyên một cái hiệp đầu là cứ co cụm lại, không có thoải mái, không thể nào là những nghệ sĩ trên sân cỏ được, không có múa được. Và nhất là ta thấy cái khó nhất đối với một cầu thủ đó là đá phạt đền, mà hầu hết những cầu thủ nổi tiếng trên thế giới thì đá phạt đền toàn đá lên trời, hoặc là đá ra ngoài, hoặc là đá vào tay thủ môn, tại vì nó căng thẳng quá. Thứ nhất là mình mang tiếng là Messi đây, Maradona đây, Pele đây, Zico đây, mà giờ mà đá không được thì xấu hổ lắm. Nguyên cái nghĩ vậy đã là cái lo lắng căng thẳng rồi. Thế giờ cái đó đã là mình mất 50% nhuệ khí rồi. Cái điều mà mình lo đó, lo mất, lo còn, lo danh thơm tiếng tốt, lo cái này lo kia, mà khi ta càng lo về cho mình bao nhiêu thì nó lại càng làm cho ta mất hết cái nhuệ khí, mà cái khả năng nó giảm bớt, sự nhanh nhạy nó cũng giảm bớt, bao nhiêu cái năng lực của ta nó dồn vào cái lo rồi. Thay vì không lo thì năng lực của ta chỉ dồn vào cái chuyện hát mà thôi, năng lực của ta chỉ dồn vào chuyện đá banh mà thôi. Còn bây giờ khi mà lo thì nguyên cái đó đã làm mất 50% rồi, 50% còn lại thì hên xui mây rủi. Cho nên mình thấy đa số những cầu thủ nổi tiếng ấy, mà khi phải đá phạt đền ấy, thì cái người mà bắt gôn không căng thẳng bằng người đá, mà đúng lý ra cái người đá là chắc ăn hơn cái người bắt gôn, đúng không ạ? 90% là nó vô, chỉ còn có 10% là bắt gôn hên xui, đoán đúng hướng thì dính thôi à, chỉ vậy thôi. Hoặc là cái thằng kia nó sợ quá nó đá lên trời thôi, chứ còn cái cầu môn nó quá rộng mà, thấy không? Cái xác suất mà vô thì nó nhiều hơn là ra ngoài. Mà tại sao cứ ra ngoài? Tại vì cái người kia lo quá, Cho nên khi mà lo như vậy thì mình không còn cái khả năng để mình phán đoán chính xác và bén nhạy nữa. Cũng giống như là các anh chị có kinh nghiệm đi thi chẳng hạn, càng mà thấy ngó đồng hồ bao nhiêu thì cái tay mình nó cứng rồi, viết không ra nữa, đúng không? Cái đầu đặc xịt rồi. Cho nên hồi xưa mà tôi đi thi, mỗi lần tôi đi thi là tôi không có mang cái gì theo, mang một cái bút, tờ giấy đi thi thôi. Tại vì đứa thì nó mang tài liệu nhét vào cặp quần để nhét vào bụng rồi nhét vào đùi để đủ thứ nhét, càng nhét bao nhiêu nó càng lo bấy nhiêu, chả hay nhét cái gì cả. Tôi cứ đi thi thoải mái và không mang đồng hồ theo. Mang đồng hồ theo thì mình dễ bị víu. Cứ có đồng hồ là mình thấy chỉ trả còn 10 phút, chỉ trả còn 5 phút, vứt luôn đồng hồ ở nhà luôn. Cứ tần tần vô đút cái bút vô. Rồi, đọc cái đề thi, đọc xong ngồi chơi cái đã. Để cho mình thư giãn, cái đầu óc mình thư thoải mái cái đã. Rồi lúc mình ngồi mình đọc lại. Tại vì nếu mình sợ quá, đọc xong có khi mình lạc đề, mình sợ hết giờ, mình làm xong rồi lúc mà giật mình đọc lại, chứ thôi lạc đề, nó toi hết nửa đường rồi. Giống như là mình coi bản đồ, sợ hết giờ, phải hẹn người yêu, cho nên còn 10 phút nữa, ngó cái bản đồ, ngó cái địa chỉ người yêu cho, cái là mải mốt đi liền, không kịp định hướng chính xác. Đi nơi thì chẳng thấy người yêu đâu cả. Điện thoại đang gọi, anh đang ở đâu, anh đang ở chỗ này, hẹn anh ở chỗ này, này, này. Anh coi lại coi, trời ơi, nó hướng đông mình coi hướng tây. Lại bắt đầu là phải hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, không có em gì đâu cả. Thế thì, ta gọi là hối bất cập mà. Vì vậy mà khi mà tôi đi thi thì tôi cứ để đó, rồi ngồi chơi đó. Hồi xưa cũng có đọc kinh mà đọc ít, không đọc nhiều như bây giờ. chưa ngon lành, chưa có sốt sắng lắm, cũng có nhớ chua tí. Nên là ngồi ngó mây nữa, cái đầu óc có thanh thản, ngó lại tí xíu nữa. Rồi bắt đầu làm cứ thoải mái, tới đâu thì nó tới. Rớt cũng được mà đậu cũng được, mà nhiều điểm cũng được mà ít điểm cũng được. Mình cứ làm như vậy thì tự nhiên cái đầu óc của mình nó lại thoải mái, nó dễ làm hơn, nhớ được hơn. Còn khi mình căng quá, mình phải nhất, mình phải thắng, viết cho bên cạnh, viết sang bên này, chết rồi. Cái để mình cái tay nó cứng ngắc lại, cái đầu nó khô đặc lại, không nghĩ được việc nữa. Vì thế mà trở lại lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta là các con đừng lo lắng thái quá, đừng lo lắng thái quá. Ngày nào Chúa kết, ngày nào có sự khổ của ngày ấy, ngày nào cũng có cái khổ của ngày ấy. Vậy thì tội gì mình chất thêm cái khổ làm cái gì? Chất thêm cái khổ làm cái gì? Chốc có mưa, mưa chốc có mưa không? Mưa thì sao? Mưa thì về ướt. Bây giờ sao giờ? Tắm mưa luôn. Sao nữa? Mà có mưa vô, sao nữa? Chờ tạnh về. Ba giải pháp. Một là mà có mưa, hai tắm mưa, ba là chờ hết mưa. Thế thôi. Thế giờ lo làm cái gì? Xui giờ mưa quá, sao mà cứ mưa mãi như vậy? Sao ngồi lại hát mưa vẫn mưa bay trên từng tháng tổ. Thì nó mưa, người mình hát bài trời mưa có phải sướng hay không? Hát tiếp. Dầu soi đã cũng cần có nhau, vẫn còn mưa. Sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau buồn, làm sao có nhau hàn tên nỗi đau. Hết mưa chưa? Cho tôi tặng hoa tay để cảm ơn những ca sĩ. Thưa anh chị em, cái sự khó bao giờ thì nó cũng có. Vấn đề là cái thái độ của mình khi mình đối phó với sự khó như thế nào. Lúc đó chứng tỏ mình có bản lãnh hay không có bản lãnh. Lúc đó chứng tỏ mình có lòng tin hay không có lòng tin. Còn sự khó, bao lâu ta còn sống trên trần gian này thì ngày ấy còn có sự khó. Vì Chúa nói chứ đâu phải tôi nói. Ngày nào có sự khó của ngày ấy. Vậy thì gặp sự khó đó là chuyện bình thường. Ngày nào mà không có sự khó, Chúa sao nay Chúa không có con cho sự khó nào, con làm gì ở Chúa? Nào mà không có sự khó mình phải hỏi Chúa, sao nay con thoải mái quá vậy Chúa? Con chờ hoài mà sáng giờ chẳng thấy thằng khó nào nó đến cả. Đồng chí, anh chị em mình sống thử cái cảm giác đó thử coi. Thế không ạ? Chứ còn lúc nào mình cũng, ngày nào mình cũng mở miệng là mình than, hôm nay khó quá, hôm nay khổ quá, hôm nay buồn quá, hôm nay chán quá. Chú bảo mình mở tin mừng ra, coi đoạn mấy câu mấy đấy để về mà ghi lại rồi bảo là không nói không có. Tin mừng Thánh Matthew chương 6 và câu 34 đúng không? Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đoạn 6 câu 34. Matthew đoạn 6 câu 34. Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúa đã nói rồi, mà cái đó là một cái quy luật rồi. Vì cái quy luật rồi thì giống như là buổi sáng là mặt trời mọc, buổi chiều thì mặt trời lặn, mà buổi sáng mà không thấy mặt trời mọc, ủa sao nay không thấy mặt trời mọc? Nó phải như vậy. Mình ngày nào mà không thấy sự khó, ủa sao nay không có thì sự khó ở đâu vậy Chúa? Hỏi Chúa, hỏi Chúa ơi. Chúa mỉm cười, Chúa bảo đủ rồi con à, nay cho nghỉ một chút. Cảm ơn Chúa, nay con được nghỉ xả hơi, rồi mai lấy sức vác tiếp sự khó. Được không? Tôi thấy là do cái thái độ của mình trước cái sự khó. Khác nhau cái chỗ đó thôi à. Chứ còn mình nói rằng ở nhà tu thì đỡ khổ hơn, rồi ngoài nhà gia đình thì khổ nhiều hơn. Có không? Không. Nếu mà bảo rằng đời tu đỡ khổ hơn ấy, tại sao mấy người không đi tu đi? Hỏi thế nào đi tu nó đầu quậy quậy là sao? Rõ ràng người ta cứ bảo trời mấy cha mấy thầy sướng quá, đi tu sướng quá. Thấy không? Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ờ thì đi đi. Xong đi, có hát không à? Thấy rõ ràng là ta cứ không có đối phó với sự khó, mà ta hay đứng đó ta so sánh sự khó của mình với sự khó của người khác. Và có bao giờ ai nhìn nhận rằng sự khó của mình đỡ khổ hơn sự khó của người khác không? Không. Lúc nào cũng thấy rằng sự khó của mình là khổ nhất. Không phải khổ hơn mà là khổ nhất. Chưa, đời này chưa thằng nào khổ bằng thằng này. Hãnh diện như vậy. Hãnh diện như vậy. Có tí khổ mà làm như nó ghê lắm rồi. Làm như tôi nói trời sập cũng như đắp mền. Biết trời sập như đắp mền là sao không? Hồi xưa còn bé đó, mỗi mà lần sợ ma, sợ cái gì đó lại nằm chùm mền lên, kín mít là không thấy gì đấy là không sợ. Mà mình thấy rõ ràng là mình chùm mền lên, cái sự khó hay là ma quỷ nó còn không? Nó vẫn còn chứ sao không? Mình tại vì mình chỉ có che đi, mình không thấy thôi. Thì rõ ràng nó trời nó nghĩ như là sập. Ở ngoài nó trời sập, thực sự ra nó chỉ là cái mền đắp lên che hết thôi, có gì đâu. Tắt lên chẳng thấy gì cả. Thì hoặc là do cái nhìn của mình, là khi mình lấy cái mền mình đắp kín cái phủ hết đầu mình, mình không thấy gì cả. Người thì cho rằng đó là như trời sập, vì nó là tối tăm hết tất cả. Trời đất núi non gì đó hóa ra tăm tối hết rồi. Không, mà nhất là bây giờ lại còn chơi cái màn là tối 3 ngày 3 đêm nữa, chứ nó mới khổ chứ. Sáng này tôi vô con bà sơ là cha, con nhờ cha cái này. Bảo nhờ cái chuyện gì? Cha làm phép cho con cái này. Bảo cái gì đấy? Bảo cha cái này là có sứ điệp từ trời, mình là có dấu ấn của Chúa. Tụi nó bệnh. Ai đưa cái này? Bảo người ta đưa. Đúng, người ta phát. Nói về nhờ cha làm phép. Tôi nói thứ nhất, anh chỉ để ý giùm tôi là bất cứ lời kinh nào, bất cứ hình nào nhá, Không phải ai muốn bịa ra lời kinh nào, ai muốn in ra hình nào rồi cứ phát ra rồi là ta cứ phải làm phép rồi ta cứ tin. Đó là hết sức tầm bậy. Lời kinh nào, hình ảnh nào cũng phải được giáo hội chuẩn nhận, phải được giáo quyền imprimatur, có nghĩa là đóng cái dấu là được phép phát hành, không có gì trở ngại đến đức tin. Thì lúc đó cái lời kinh ấy, lúc đó tâm hình ấy nó mới có giá trị. Chứ còn bạ cái hình nào ta lấy trên mạng xuống cũng sách ra in, để ta thấy là trên mạng thì nó đủ thứ hình, mà hình thì anh chị em biết là bìa nó còn thật nữa hay không? Không, mọi cái là Photoshop nó sửa hết rồi. Bìa muốn tôi đứng cạnh Đức Giáo Hoàng, tôi còn phải sang Roma tôi đi chầu trực Đức Giáo Hoàng nữa không? Mấy phút?
3 giờ.
Là không? 3 giờ là nó bục rồi xong ngay cái hình. Đứng với Tổng thống được không?
Được.
Muốn ông Obama hay là ông Obama nào tôi cũng đứng được hết đấy. Chẳng có gì là khó. Cho nên những cái hình mà mình cứ thấy ví dụ đi rồi thấy có thiên thần hiện ra cản xe nó không có đụng, nó dễ không? Dễ quá mà, hình gì chẳng được. Hay là hình rồi trên trời cái tự nhiên là có mình thánh nhảy múa đó. Dễ không? Dễ không? Trời đêm đó mà, xong rồi cái tròn tròn ấy, rồi cứ bảo là mình thánh trên trời rơi xuống lúc đang cầu nguyện ấy, làm gì có mình thánh mà rơi xuống vậy? Nó Photoshop nó chỉ búng cái là nó ra cái vòng tròn thiếu gì. Cho nên chị em cứ đưa cha con đi tả bao con chụp tiếng mẹ mình thánh rớt, mình thánh rớt xuống, mình thánh được một rớt của đồng rớt trên thế. Mình làm cho người ta cảm thấy cái đạo mình nó lung tung, tạo thêm nhiều cái lo lắng. Chúa nói là đừng lo, mà rõ ràng là có những cái đáng lẽ là không nên lo mà mình cứ ôm lấy mình lo. Chúa nào có bỏ cái đó đâu, mà mình đi mình cứ không có chịu học hỏi hiểu biết, cho nên mình cứ lo quẩn, gọi là lo quẩn. Đây nó không có được phép cái này. Thứ nhất là, thứ hai là cái mà bây giờ người ta đang hết sức là hoang mang bối rối là cái dấu ấn của Chúa, phải không? Nói là bây giờ sắp tối 3 ngày 3 đêm rồi, bây giờ là Chúa đem một cái dấu ấn xuống, giống như cái mộc mà cái xu Chúa cũng sẽ mộc ấy. Không có mà không tin gì, không tin như thật. Đừng có ai tin đồng nói, đừng có ai phổ biến cái đó không? Nói thật có không? Bên kia có không? Đưa đây, giấu ngay phải không? Thì mình thấy là dấu ấn của Chúa rồi, nó là tối 3 ngày 3 đêm rồi, đây là sứ điệp từ trời, việc phải có cái dấu ấn đó làm phép, xong rồi đem cái dấu ấn đó về nhà. Nếu mà xảy ra cái chuyện tối 3 ngày 3 đêm là dơ cái dấu ấn ra là nhà mình không bị sao cả. Nó còn khốn khổ thêm cái chuyện thế này, anh chị có thể chấp nhận mà người ta cũng tin. Cha ơi, vì cả xóm con, cả cái vùng nó đang là bán nhà bán đất, mà sao vậy? Rồi có một thầy ở dòng nào đó bên Đắk Nông gì đó về cũng loan truyền cái sứ điệp từ trời, cũng đưa dấu ấn đó và nói là bây giờ nhà chồng á đang mở, Chúa chọn cái nhà dòng đó và Chúa chọn cái đất ở Đắk Nông là sẽ xây một cái nhà dòng lớn ở đó, rồi là tối 3 ngày 3 đêm là mọi người ai mở trong cái nhà dòng đó, trong cái đất đó là được làm phép đó, thì được Chúa bảo vệ, tức là không có sợ gì cả, còn ở ngoài là chết ngắc hết. Tức là vì cả xóm con nó đang bảng bán nhà, Chúa về nó mua cái đất ở nhà ông thầy, ông giới thiệu đất Đắk Nông. Tôi nói chú tôi vậy mà cũng tin được, mà Chúa sống con nó tin lắm trời ơi. Hóa ra là cái gì đâu, ông thần lừa nhà mình, ông ấy muốn bán đất của ông ấy, ông bị phá sản ấy. Ông khoác áo nhà dòng tu và ông xưng ông là cái dòng nào đó từ có sứ điệp từ trời, ông đến ông bán cái đất mà ông bị phá sản. Anh chị em thấy rõ ràng là có nhiều cái mà mình lo, ta gọi là lo bò trắng răng. Biết là bò trắng răng là sao không? Răng bò nó trắng sẵn rồi, phải lo cha ơi, xong cái bò nó cái răng nó có trắng hay không. Trời ơi, bà ơi khổ quá, lo bò trắng răng là như vậy. Nó lo cái chuyện ruồi bu, nó bẩn thì ruồi nó bu, mà cũng lo sao cái ruồi nó bu. Trời ơi, nó bẩn thì ruồi nó bu. Có nhiều cái mà tôi thấy rằng rõ ràng là tự mình cứ làm khổ mình. Chúa nào làm khổ mình? Chúa đã bảo rằng ngày nào có sự khó của ngày đó rồi, đừng chấp thêm cái sự khó, sự khổ vào cho mình và cho nhau nữa. Ý của Chúa là như vậy đấy, thưa anh chị em, là đủ rồi. trong sự quan phòng của Chúa thì một sợi tóc trên đầu rơi xuống không phải thánh ý của Chúa. Mình đã biết như vậy rồi thì mình còn lo làm cái gì? Mà đầu óc của mình Chúa ban cho đó, thì phải biết phân định cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là sáng, cái nào là tối. Chúa ban cho mình có cái đầu óc đó để mình phân định, và khi mình phân định thấy rõ ràng như vậy rồi thì không có gì cần phải lo nữa. Mình đã nhận ra rằng đây là ý của Chúa rồi, đây là đường lối của Chúa rồi, đây là thánh ý của Chúa rồi. Vậy thì lạy Chúa, con xin vâng. Lo làm chi nữa? Mà nhiều khi tự mình cứ rước cái khổ vào mình, rước cái khó vào mình. Tự nhiên ôm cái sĩ nghiệp rồi về mất ăn mất ngủ, tự nhiên ôm cái dấu ấn của Chúa rồi rồi bán nhà đi ra Đắk Nông. Mấy Đắk Nông điện không có, đường thì chưa sửa, nước thì không có, điện không có, ra đó mà chết dí để bảo là ra đó là đất Chúa chọn, đất hứa đấy, bảo đất hứa chứ là Chúa tôi tin như thật. Thế tự anh em thấy không, do cái dốt, do cái sự thiếu hiểu biết của mình mà nó làm khổ mình. Chứ người ta bảo là chết vì thiếu hiểu biết là vậy, chết vì thiếu hiểu biết là như vậy, hiểu biết không đủ. Cho nên là cái chị ấy thì chị ấy đau ruột thừa, chị đau ruột thừa rồi thì đi đưa lên bệnh viện, người ta ôm bụng ra đau ruột thừa quá, mấy cô bác sĩ, mấy bác sĩ khám thế nào không biết, khám bảo là này bị gì đó, u nang buồng trứng, cắt luôn hết hai buồng trứng của bà đi. Lúc bà tỉnh dậy bảo hết đau chưa, hết rồi, sao vậy, tôi cắt hết buồng trứng của bà rồi. Tôi thấy là có phải là cái sự thiếu hiểu biết nó gây khổ cho mình và gây khổ cho người khác không ạ? Cho nên là khi mình càng hiểu biết bao nhiêu thì anh chị em, thì mình hiểu biết bao nhiêu thì cái lòng tin của mình nó được vững bấy nhiêu, và lòng tin nó được tinh tuyền bấy nhiêu, nó dẹp hết những cái lợi cộng, những cái người ta cho rằng mê tín dị đoan, mấy cái người ta cho rằng là mình không có sáng suốt, mình loại được hết cái đó. Và lúc đó người ta nhìn vào cái đạo mình thấy rõ là đạo là đạo tinh tuyền, đây đúng là đạo từ trời. Và những con người đây là những con người con của Chúa thật, nó không có lộn côm, nó không tin lung tung bạ đâu, nó không tin hết rồi, nó tin lung tung rồi nó khổ. Tự nhiên đang sống vui vẻ với cái đưa cái sắp tối ba ngày ba đêm mới lo, tự nhiên lo đi mua mì rồi mua điện rồi mua nước rồi mua nến, xách mấy cái nến đi làm phép, tôi làm phép gì lắm với, rồi sắp ba ngày ba đêm, Chúa tôi cái hóa ra cái thằng bán nến nó bị ế ở chợ lớn ấy. Nó bị ế, chúng không bán được mà để lâu rồi nến nó chảy, thế nó tung cái tin nó ra là mình ra mình mua hết nến, thằng nó cứ cười, thế nó có đạo gì đâu, cái thằng bán nến không có đạo, nó lại nói mình có đạo, mình lại tin nó mới khổ tôi gì. Tôi rõ ràng cuối cùng cứ mình cứ gà què gì đó ăn quẩn cối xay, mỗi cối xay đó thì con gà què cứ luẩn quẩn nó mà không mở cái đầu óc mình ra được. Mình không học hỏi, không hiểu biết, không chịu tìm hiểu cho nó rõ. Và nhất là những buổi chia sẻ thì ta cũng không chịu đi mà tham dự. Thấy không? Ta không chịu đi tham dự. Ta coi thường cái chuyện đó. Nhưng cái mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em này là biết bao nhiêu người họ chăm chú, họ lắng nghe. Có khi tôi thấy là rất là dễ thương. Nguyên một cái xóm có mỗi cái máy để mà nghe, cắm USB vào mấy trăm bài giảng. Họ đâu có được mà ngồi mà nghe thoải mái như anh chị em này đâu. Họ đâu có điều kiện như vậy. Thì họ cũng chẳng có tiền mà mua máy nữa. Thì cả xóm đó có được cái máy, bắt đầu rút thăm bốc số, số 1, số 2, số 3, 4 là từng gia đình, số nào số 1 thì nghe trước, rồi tới gia đình số 2 thì đưa qua, rồi gia đình số 3 bắt đầu đi ra đi ruộng, rồi đâu có, nó tranh thủ mà. Vì mình mà tối về mình nghe thì có một tí, còn ban ngày để cái máy đó uổng, thì xách luôn cái máy ra ruộng treo lên ngọn cây nghe. cả đồng cứ ngoan lên lời Chúa. Rồi lúc 3 giờ chiều là nó không bỏng nhau sao, nó ra hiệu cả là cái đồng nó đứng hết lên, cứ vì cuộc khổ nạn đó thương của Chúa Giêsu. Muốn ông cán bộ hay là muốn ông cán công an, muốn ông gì, muốn ngó ngàng ngó cứ vậy để đọc hết mà chuỗi kinh 3 giờ chiều rồi làm tiếp. Mà nó làm tốt hơn, anh có quyền anh cấm nó không? Vì nếu mà tôi đọc kinh mà tôi làm dở thì anh có quyền chê tôi. Mà giờ tôi đọc kinh xong tôi có sức mạnh, tôi làm nhanh hơn, làm tốt hơn, làm đẹp hơn, làm hay hơn, anh phải tuyên dương tôi chứ. Cho nên cứ treo cái đó thay vì cái loa sắt nó oang oang nó truyền thanh truyền tin gì đó, chống cái này chống kia, thì treo ngay cái lời cái 300 bài giảng đó, cứ ông hát từ sáng đến chiều. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mà người ta có lòng tin thì người ta không có lo. Những người nông dân ấy, những người đó, tôi thấy họ lại sống đơn sơ hồn nhiên hơn là dân thành phố mình. Thế không ạ? Bên thành phố mình có điều kiện thì mình lại chẳng muốn chịu đi nghe, không chẳng muốn đến mà đón nhận lời của Chúa, thì mình cứ đi lo chạy ngược chạy xuôi, nói là sao không đi, hôm nay con bắt bận lo cái này, bận lo cái này, bận lo cái kia, lo vải nay mới thấy mặt thí dụ thế, này lo gì vải nữa, lo gì rồi nhà, lo gì đường, lo gì ni lông, bà lo gì thì ta thấy là mình dành cái thời giờ của mình nhé, mình không biết lựa chọn cái nào là chính, cái nào là phụ. Mà Chúa nói rất rõ, các con không thể làm tôi hai chủ được, không thể nào làm tôi hai chủ được. Hoặc là yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Cho nên mình phải lựa chọn chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Còn nếu mà mình vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của nữa, thì lúc đó mình sẽ để cho tiền của nó chi phối mình. Tiền của nó chi phối mình. Vì anh chị em làm thử cái băng reo này nha. Khi mà tôi nói không được làm tôi, thì anh chị em vỗ vai hai người bên cạnh, nói hai chủ. Mỗi người một bên vai là một chủ, chủ bên phải, chủ bên trái. Được chưa? Không được làm tôi
hai chủ.
Được chưa? Hai chủ là vỗ hai vai. Rồi tôi nói nếu yêu, thì anh chị em nói chủ này là vỗ vai người bên phải. Nếu yêu
chủ này
là bên phải thôi. Rồi bài kia này lắm hay lắm chủ thế. Một thôi. Nếu chủ này là người bên phải, rồi sẽ ghét, thì chị em vỗ vai người bên trái, nói chủ kia sẽ ghét
chủ kia.
Làm lại, không được làm tôi
hai chủ.
Nếu yêu
chủ này
sẽ ghét
chủ kia.
Rồi tôi nói vậy chỉ yêu, anh chị em chắp tay lại, một mình Thiên Chúa. Vậy chỉ yêu
một mình Thiên Chúa,
vì Chúa nói với chúng ta không được làm tôi
hai chủ.
Nếu yêu
chủ này,
mẹ kia vẫn cứ hai tay. Miệng thì nói là chủ này mà vẫn cứ hai tay. Tôi thấy không? Rõ ràng giữa cái lời nói và hành động của mình nó không có đi đôi. Lời nói hành động không đi đôi. Nó yêu chủ này là chỉ một chủ thôi mà vẫn cứ còn phần thiết cái chủ kia. Phải vỗ ông cho bên kia cái nó mới chịu được. Và giống như chúng ta cũng vậy, mình miệng mình nói là đừng có lo, nhưng mà lòng mình nó cứ lo là vậy. Làm sao mà để giữa cái lời nói của mình với tâm lòng của mình nó phải là một. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Khi nào mình tin tưởng, mình phó thác vào Chúa thực sự, thì lúc đó là mình mới không lo. Mình phải yêu mến ai thì mình mới tin tưởng, và tin tưởng ai thì mình phó thác nơi người đó. Trong đôi mắt em
là tất cả.
Là gì nữa? Mình đã thấy trong đôi mắt em anh là tất cả rồi, thì mình tin tưởng nơi cái người yêu đó của mình. Mình nếu mình tin rồi đó, mình dù cho ai có nói gì thì nói là anh ấy thế này, anh ấy thế nọ, mình vẫn cứ không có lo. Khi mình không tin là mình bắt đầu mình mới nghe là anh ấy thế này, anh ấy thế nọ, là bắt đầu mình lo. Anh chị em thấy không ạ? Lo rồi bắt đầu mình ghen, gọi là ghen bóng, ghen gió. Thì mình không tin tưởng đủ, mình không yêu đủ, cho nên mình nghĩ lo. Còn nếu mình đã tin rồi, mình đã yêu rồi, thì dù ai nói ngã, nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiền ba chân, không có lo gì cả. Em, người ta nói vậy, em nghĩ sao? Không, trong đôi mắt anh, em, trong đôi mắt em, anh là tất cả, cho nên là không có gì lo. Người ta muốn nói gì nói, mà con nào nó muốn cua anh, nó muốn tán anh thế nào, thì nó, anh em vẫn tin rằng anh là tất cả. và em cũng là tất cả của anh. Em yêu dấu, nói thật với em, anh cũng bị chao đảo lắm. Cô này, cô kia, cô nọ, nó nhắn tin, nó chat, nó phơi, phơi phiếc gì đấy, anh cũng chao đảo lắm. Nhưng chính cái thái độ tin tưởng tuyệt đối của em làm cho anh đủ sức mà thắng được những cơn cám dỗ đó. Vì nếu anh về nhà mà em không tin anh, em nghi ngờ anh, lúc đó ma quỷ nó sẽ kéo anh qua phía bên kia rồi. Anh sẽ làm tôi hai chủ rồi. Bởi chỉ có một chủ duy nhất là Thiên Chúa và một người yêu duy nhất là em. Vì em đã tin anh, cho nên anh không thể nào mà phản bội lại cái tình yêu tuyệt đối đó của em được. Chính cái tình yêu tuyệt đối, tình yêu tinh lòng đó giữ anh ở trong em. Còn nếu một chút nghi ngờ nào đó của em thì em đã đẩy anh sang phía bên tay phải, sang phía bên tay trái. Nhiều đứa nó đẹp hơn em, nhiều đứa nó ngoan hơn em, nhiều đứa nó thông minh hơn em, nhưng mà nó không phải là em. Vì chỉ có một mình em là người tin tưởng anh, cho nên chính lòng tin đó giữ anh trung thành với em. Được không? Cho là phát tay. Thì chúng ta đến với Chúa cũng như thế thôi, cũng như thế thôi. Lạy Chúa, nói thật với Chúa là con cũng bị chao đảo lắm, con cũng bị cám dỗ lắm, con cũng bị thử thách lắm, và ma quỷ nó cũng giương nhiều cái bẫy lắm. Đi cái đường này rộng rãi, thanh thang, thoải mái, chọn cái đường kia được nhiều người ái mộ, nhiều người đón chào, nhiều người hoan nghênh. Chọn cái đường nọ ấm no, chọn cái đường nọ đầy đủ, ấy thế mà con vẫn chọn cái đường này, cái con đường mang tên là lòng thương xót. Con đường lòng thương xót ấy, con đường mang tên là Giê-xu ấy, con chọn Chúa vì con tin tưởng vào Chúa, vì con yêu mến Chúa. Mà sở dĩ con tin tưởng vào Chúa, con yêu mến Chúa là vì con thấy Chúa yêu con trước. Con xét lại lòng của con thấy nhiều lần con đã chối Chúa, nhiều lần con đã bỏ Chúa. Nói thật với Chúa, con xin lỗi Chúa, Chúa đừng buồn, nhiều lần con đã ngoại tình rồi đấy. Chúa có ghen thì con cũng chịu thôi. Mà Chúa ghen không? Rất ghen. Chúa là đấng rất ghen và chỉ muốn chúng ta thuộc về một mình Chúa mà thôi, không được làm tôi. Sao không ghen? Không ghen mà nói vậy à? Yêu chủ này thì ghét chủ kia, vậy thì chỉ yêu một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa muốn chúng ta chỉ chọn một mình Chúa mà thôi, không có chọn một người nào thứ hai. Cho nên mình đến mình nói với Chúa, lạy Chúa, nhiều lần con cũng có đi tắt thì cũng phải không đâu, con cũng xin lỗi Chúa. Có không? Có chứ. Nhiều lần con cũng đánh lừa Chúa, có không?
Có.
Nhiều lần con cũng nói dối Chúa, có không?
Có.
Nhiều lần con cũng thất hứa với Chúa, có không?
Có.
Nhiều lần con cũng là phản bội Chúa, có không?
Có.
Ấy vậy mà mỗi lần con đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa lại chỉ nói một điều là ta yêu con, ta thương xót con. Chúa chẳng trách móc con một điều nào, Chúa chẳng quả phạt con một điều nào. Chúa chỉ tha thiết kêu mời con là hãy đến với lòng thương xót của ta để được ta yêu thương, để được ta tha thứ, để được ta thương xót. Dù tội lỗi của con có thế nào đi nữa thì ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Vậy là sao hả Chúa? Vậy là sao? Hãy tưởng tượng coi, con bồ của con mà nó như vậy, con có tha cho nó không? Thôi dữ vậy. Không tha hả? Thôi mà tha đi, lỡ rồi. Thôi lần này thôi. Thôi lần này thôi mà. Lần sau nhất định không bao giờ tái phạm nữa. Ta thấy rõ ràng là tiễn em lên đường luôn. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình nói với Chúa là nếu mà những đứa bạn của con hay người yêu của con hay là bất cứ ai mà là đối xử với con như vậy thì chắc chắn là con không bao giờ con chấp nhận được. Vậy mà tại sao Chúa vẫn cứ chấp nhận con là sao Chúa? Anh chị em thấy không ạ? vẫn chấp nhận, mặc dù Chúa nói rằng không được làm tôi hai chủ. Vậy mà con làm tôi không nghĩ hai chủ mà mấy chủ?
Nhiều chủ.
Cứ ai cho con tiền là con
làm.
Cứ có tiền là con làm. Cứ có tiền là con làm. Bất chấp. Bất chấp. Cứ có tiền là con làm. Cho nên con chạy theo tiền, con chạy theo quyền, có quyền, con chạy theo chức tước, con chạy theo địa vị, con chạy theo danh vọng. Mấy cái đó sướng lắm Chúa. Nói gì nói chứ. Chúa thấy không? Cái hôm mà Chúa vào trong thành, người ta cho Chúa leo lên cái con lừa đó, người ta lấy áo người ta trải dưới đó, rồi người ta lấy cái lá người ta lắc lắc. Chúa có thấy sướng không? Chúa có thấy sướng không? Con sướng lắm á. Nhưng mà thực ra có được lâu không? Không. 5 ngày thôi. 5 ngày sau là cái gì? Đóng đinh nó vào thập giá. Chúa nói đó, con thấy chưa? Đó, sướng được bao lâu? Con chạy theo thế gian con sướng được bao lâu? Nếu mà ta chạy theo thế gian thì ta sẽ không bao giờ ta chấp nhận cái chuyện mà treo trên thập giá. Nếu đó ta chạy trốn chứ. Nó đến tìm ta chạy trốn, và ngay cả ta còn có quyền mà cho nó ngã xuống đất cơ mà, nhớ không? Nó đến hỏi ta là ta hỏi nó là các ngươi tìm ai? Nó nói là tìm Giê-xu Na-za-rét. Ta nói chính là ta đây. Nó làm gì? Bật ngửa ra hết. Đáng lẽ ra thì nói rằng chính là ta đây, nó phải nhào tới nó bắt chứ, mà nó có nhào tới được đâu. Bật té ngửa ra 3 lần như vậy. Cuối cùng ta mới bỏ, thôi muốn bắt thì bắt đi, ta cho nó bắt nó mới được bắt mà. Đấy, chứ đâu phải là ta không có quyền. Vậy mà ta vẫn cứ nhịn nhục, ta vẫn cứ chấp nhận các con chọn bao nhiêu là chủ, chọn cho chán. Cuối cùng thằng nào nó cũng bỏ hết. Cái ông chủ tiền bạc ông bỏ con không? Ông chủ quyền hành ông bỏ không? Ông chủ chức tước, ông chủ địa vị, ông chủ danh vọng, ông chủ sắc đẹp, ông chủ sức khỏe, bỏ hết. Cuối cùng con thân tàn ma dại, con mới quay trở về với ta. Nay con trở về,
trở về cùng Chúa trời. Nay con trở về, lòng giàu không hối không nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao vẹn ngàn nghiêng. Bước chân hoàn ràng nay
biết mình là con người. Cho nên nếu mà nói chuyện mà cao siêu quá, bảo không lo, nó nói sao không lo được. Chú coi là trên đời này có ai không lo không? Chú bảo có. Đọc tiếp. Đọc tiếp. Đấy nè, thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Đúng không? Mạng sống trọng hơn của ăn chứ, phải không ạ? Đúng không? Và thân thể trọng hơn áo mặc chứ, phải không? Người ta không có áo mặc đâu có sống không? Vẫn sống chứ, đúng không? Vẫn sống mà. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Đúng không nào? Đó, cứ nhìn coi, chim trời đó không gieo, không gặt mà cha trên trời vẫn nuôi chúng. Vậy thì anh em không quý giá hơn những con chim trời đó hay sao? Chả lẽ chúng ta, những con người mà Chúa đã nắn đúc lên như vậy mà lại không bằng cái con chim trời à? Không bằng con dế đất à? Con kiến, con gián đó, nó có phải làm gì không? Mà con có con kiến nào chết đói không? Không, ta thấy không? Rõ ràng. chả kiến nào chết đói cả, chỉ mới xịt thuốc mưa thuốc kiến thì nó chết thôi chứ chứ chả con kiến nào chết đói, con muỗi nào chết đói không
à.
Mà con muỗi nào thì nó hút hút người hả? Muỗi nào? Muỗi nào nó cắn người?
Muỗi cái đói.
Nghe họ, muỗi nào thì nó đốt ta, cắn ta? Muỗi đực, muỗi cái hay muỗi đói? Muỗi nào?
Muỗi đói.
Muỗi đực hay muỗi cái hay muỗi đói?
Muỗi đói.
Xin thưa, mình cứ thấy Chúa lạ lùng là con muỗi cái nó hút máu mình. Muỗi đực nó không hút máu, vì không phải là máu của chúng ta không phải là đồ ăn cho muỗi, mà là muỗi nó hút máu, muỗi cái nó hút máu để làm gì? Nó sinh sản. Còn nó ăn nó thứ khác, chứ không nhẽ là con cái nó hút máu mình thì con đực nó hút máu con cái à? Hay đực làm cái gì? Xương. Thấy không? Ta thấy lạ vô cùng. Mà thấy ở trong sa mạc cũng vậy, mà cái xương rồng nó vẫn sống là sao? Anh chị em cứ để ý thì con, tôi đi vô trong sa mạc, xương rồng rất là nhiều. Nắng chang chang, tôi đi qua sa mạc, đi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, qua sa mạc Sahara, rồi đi qua sa mạc mà trước khi đến sòng bài Las Vegas. Trời ơi, nó hoang mạc, không có một cái gì cả, chỉ có duy nhất là xương rồng. Mà xương rồng mọc rất đẹp, rất xanh, mà dù trời rất nắng, nhưng mà tại ban đêm có sương xuống. Ta thấy Chúa lo có hết mọi sự mà, cái kỳ diệu lắm, kỳ diệu vô cùng. Anh chị em càng quan sát về thiên nhiên bao nhiêu, mở tivi ra đó, có cái kênh gì mà về thiên nhiên thấy không, về cây cối, về sinh vật đó, cái con vật nó sống làm sao, những gì con ve sầu chẳng hạn, anh chị em thấy không ạ? Kỳ lạ, kỳ diệu vô cùng. Để mà hát được tiếng hát cho đời ấy, con ve sầu đó, nó phải ấp ủ ở dưới đất bao nhiêu? Bao nhiêu năm? Là 5 năm hay 10 năm gì đó. Nó là nó nằm ở dưới con sâu, con bọ nó nằm ở dưới đất đó. Nó nằm trong cái kén đó. Đến lúc mà bao nhiêu năm rồi đó, 5 năm hay là 10 năm gì đó, ấp ủ gì đó, đến lúc mà nó đủ rồi, nó trưởng thành, nó bắt đầu nó vỡ cái kén, nó mới từ dưới đất nó chui lên, rồi nó leo lên ngọn cây, nó leo lên vỡ cái kén, con ve sầu vỡ kén bắt đầu leo lên ngọn cây, leo lên ngọn cây xong bắt đầu cất tiếng hát. Bao nhiêu tiếng? 24 tiếng rồi chết. 10 năm để cho 24 tiếng cất tiếng, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, tiếng ve sầu tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Đấy, cái tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Để như vậy, Chúa phải sắp xếp cho nó cả một cái thời gian kinh khủng như vậy. Bao nhiêu năm trời nằm dưới lòng đất như là một con sâu đất như vậy, rồi chấp nhận là khổ luyện để vỡ được cái kén nó ra mà bò lên lên ngọn cây cất tiếng hát cho cuộc đời 24 tiếng rồi thì chết, rồi trứng nó lại rớt xuống đất, những cái trứng của con ve sầu nó chết rớt xuống đất, rồi nó lại bắt đầu nó ủ dưới lòng đất cả bao nhiêu năm như vậy, thấy không ạ? 5 năm đến 10 năm như vậy, rồi bắt đầu nó mới mở ra khỏi cái kén, lại bò lên cất tiếng hát mấy tiếng hát cho đời, lại rớt xuống. Còn mình, thưa anh chị em, thấy không, người ta phải khổ luyện cả 10 năm để làm việc 24 tiếng, mình thì học hỏi cái 24 tiếng làm 10 năm sao mà khá được, sao mà khá được mình đó Chúa. Nếu mà đưa những cái ví dụ như vậy thì mình thấy rõ ràng là có nhiều thứ ở trên cuộc đời này, vũ trụ thiên nhiên vạn vật này, nó đều nằm trong cái chương trình của Chúa hết. Cho nên Chúa mới bảo rằng một sợi tóc các con trên đầu cũng được đếm cả rồi. Một sợi tóc rớt xuống không ngoài thánh ý Chúa rồi. Vậy thì lo cái gì bây giờ? Mà mình, Chúa nói này, con lo con có thể làm cho được con kéo dài thêm được một găng nào không? Chúa đã nói tới giờ đó chết là phải chết thôi. Chứ con lo lắm nó cũng không thể kéo dài thêm được. Mà con muốn chết cũng không chết được. Nãy có một... người ở địa ở bên nước ngoài gọi điện thoại tôi, nói thấy cha ơi con đi chắc chết mất. Ủa sao cái gì mà mới gọi điện thoại cái nào chết? Và bây giờ con mới khám phá ra cái gì? Khám phá ra chồng con là ngoại tình. bỏ khám phá ra làm sao, thì con mở điện thoại tình cờ, mở điện thoại mở ra thì những tin nhắn nó còn trong đó, rồi những cái Facebook rồi hình ảnh trong đó, rồi con biểu mới khám phá ra sự thật là như vậy. Trời, con chết mất rồi, con đi lang thang rồi từ sáng đến giờ, rồi con lao vào mấy cái mà nó không chết, trời, lái xe hơi nó lao hoài mà nó không chết. Rồi bây giờ cuối cùng con về đây con không còn cách nào khác, con mới nhớ đến cha, gọi điện thoại cho cha rồi gọi xong rồi có chết hay không, mà không, con không chết nữa. Gọi xong nghe nói chuyện xong rồi không muốn chết nữa. Thì tôi nói rằng là chị khám phá ra một cái người mà phản bội chị như vậy, và chị bảo là con muốn chết. Tôi hỏi chị là, nếu mà chị chết vì một cái gì nó tốt đẹp thì hãy đáng mà chết. Nếu mà một em nó nhảy, nó bị trôi sông mà chị lao xuống để cứu nó thì hãy chết vì nó, được, tôi chấp nhận. Hay là chị bảo còn, chị còn mấy đứa con, dạ thưa con còn ba đứa con của chị ấy mà nó đói mà chị đi làm vất vả đến mức độ mà chết vì ba đứa đó thì hãy chết. Còn chết vì một người phản bội chị thì chị chết làm cái gì? Chị chết làm cái gì? Mà chị phải nhớ rằng là chồng bảo bên chồng chị làm sao, bảo thưa cha chồng con là quen với lại cái người yêu cũ trước khi lấy con, hai người yêu nhau rồi mà bây giờ gặp lại, người ta gọi là tình cũ không rủ cũng đến. Mà tôi giờ thấy hay xảy ra cái chuyện đó nhiều lắm, là đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi, nó còn dang dở, nó không lấy được nhau thì nó còn nghĩ là nó đẹp, biển nó mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi đã lấy được bà này rồi, thấy vẹn câu thề rồi thì lại nhớ đến cái tình cũ, thế không? Tại vì lúc đó còn dang dở mới quay trở lại. Nói gì con muốn chết lắm trời. Tôi nói chị có biết là khi mà chị chết vậy có hai người ăn mừng, chị biết không? Của ai mừng thì đó, chồng chị với lại cái người bồ của chồng chị đó, hai đứa đang vỗ tay bảo nó mau nó chết sớm mẹ lẹ lên rồi hai đứa nó lấy nhau. Thế thì chị rõ ràng mà chị chết là chị lọt vào bẫy của người ta rồi. Ôi chết rồi, trời, ngu quá, còn ngu quá. Người mới giật mình, con ngu quá, tí rồi con ngu quá. Con ngu quá rồi, nãy giờ con tính lao vào xe mấy lần mày quá mà chú nhìn chữ còn chứ, rồi còn ngu quá rồi, con ngu quá. Thì mới thấy mình ngu quá. Chị thấy rõ ràng không? Là gì, người ta đang là mong chị chết, bây giờ chị chết thì bảo thì em chết lẹ lẹ đi dùm cái cho anh lấy vợ khác gì gì đấy. Thì con kia đã bảo thôi chị chết thì dùm để cho em lấy chồng cho nó nhanh đi chứ còn để phiền quá. Chị nghĩ không? Hãy vì con của chị mà sống chứ. Hãy vì cái tương lai của chị mà sống chứ, tội gì mà phải vì những người mà phản bội chị mà chết. Rồi cuối cùng tôi nói mà tôi nhìn lại tôi thấy Chúa thấy lạ thật. Thế tình yêu của Chúa nó cao vời, nó vượt hết tất cả mọi sự. Mình có tội lỗi, mình có phản bội Chúa như vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ tha thứ, vẫn cứ cho mưa xuống, vẫn cứ cho nắng lên trên người ngay, người ác, trên người thiện cũng như là người xấu, cứ vậy. Và Chúa nói chúng ta nhìn vào cái đó, nhìn vào chim trời đấy, hoa đấy, hoa này hoa gì? Hoa hồng. Hoa này hoa gì? Hoa đậu bắp. Hoa đậu bắp. Ăn với vui dây nướng. Thế ông Chúa dựng lên nó phải như vậy. Thế ông Chúa phải dựng lên phải đã có dê nướng thì phải có đậu bắp. Vú dê nướng mà không có đậu bắp thì còn gì là ngon. Mà tôi gọi cho đĩa vú dê nướng, nó còn hỏi anh ăn vú thật hay vú giả. Nghĩa là sao? Nghĩa là con dê đó, là vú của con dê thật thì nó mắc, còn bây giờ nó lấy vú của con heo nậm heo á thì là vú giả. Mà nó có thật không? Vú dê, vú heo hay vú dê có thật là vú thật, là vú thật không? Vú thật chứ. Cái vú của con dê và vú của con heo có phải là thật không? Thì là vú thật. Mới lại con hỏi tôi là anh ăn vú thật hay vú giả? Tôi nói là vú của con dê thật và cái vú của con heo, nhưng mà nó gọi là treo đầu heo bán thịt chó, nó phải cắt nghĩa như vậy thì mới ra, chứ còn vú nào chả là vú thật. Thế thì cái vú của con dê, con heo nhưng mà nó giả vờ là vú của con dê nó bán cho mình. Thì mình thấy rõ ràng là ngay cả cái chuyện mà ăn uống gì nữa, mình nghĩ là nó phàm phu tục tử, nhưng mà Chúa sắp xếp hết. Thấy không? Có cái đậu bắp này để cho vú của con dê nướng ăn nó mới ngon. Thấy không? Và có cái con chó thì phải có cái gì? Lắm mơ. Và có cái hột vịt lộn thì phải có chó răm. Nhưng mà đối với người ngoại quốc thì ăn hột vịt lộn với lại thịt chó là có gì đó ghê gớm lắm, là có gì nó không có gì đó, họ sợ, ghê tởm. Tôi nói thực ra thì Chúa dựng nên các con vật để làm cái gì? Chứ mình ăn chứ gì? Tôi nói con chó với con bò nó khác gì nhau không? Nó là con vật hết mà, cho tùy theo cái phong tục tập quán thôi, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Chứ còn Chúa dựng nên mọi cái đều là tốt đẹp hết. Một buổi chiều và một buổi sáng, Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Và Chúa cho con người làm chủ hết cái vũ trụ thiên nhiên này mà, thấy không ạ? Làm chủ hết vũ trụ thiên nhiên này mà. Cho nên là con người biết tôn trọng cái vũ trụ thiên nhiên này thì cái vũ trụ thiên nhiên này nó sẽ tôn trọng con người. Thế thôi. Mà tại vì cái lòng tham của con người, cho nên con người tàn phá cái vũ trụ thiên nhiên này. Và khi con người tàn phá vũ trụ thiên nhiên này, con người đã đi quá cái giới hạn của mình. Cho nên vũ trụ thiên nhiên này Chúa cho phép nó quật lại con người. Tại sao có lũ lụt, tại sao có gì đó bão, gì đó là gì, nước của nó ào nó không phải xoáy lốc lũ nước ào ào trên xuống lũ. Tại sao có lũ? Tại vì chặt cây phá rừng, bạt núi chặt cây phá rừng. Cho nên là mình tàn phá thiên nhiên. Chúa nói rằng cái gì Chúa đã đặt thì nó phải vào đúng cái vị trí đó của nó. Hoa trên trời, chim ngoài đồng, Chúa đã sắp xếp hết rồi, đừng có lo lắng gì cả. Nhưng mà con người ta do lòng tham của mình, đúng không ạ? Khi mình tàn phá cái đó thì mình làm cho những người khác phải lo. Lòng tham của con người làm cho người khác phải lo. Chỉ vì một người được lợi mà cả một dân tộc hay cả một thế hệ phải chìm trong cái đau khổ, cái lo lắng. Phá hết rừng cây đi để làm gì? Bán lấy tiền bỏ túi, thế không ạ? Rồi đốn sạch hết tất cả những cây non đi để bán lấy tiền bỏ túi. Rồi núi đồi, nó phải có núi có đồi chứ, phá hết đi lấy đá xây nhà xây cửa làm sao được. Mình phá cái trật tự đó đi thì tự mình phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Và cái lo đó không phải là do Chúa làm, nhưng mà do chính con người làm ra. Cái lòng tham của con người, cái sự bất tuân của con người không có theo trật tự thiên nhiên mà Chúa đã sắp sẵn, đã đặt định vào như vậy rồi. Còn nếu mà chúng ta cứ sống một cái hồn nhiên, cứ theo đúng cái quy luật Chúa nói, chim trời cá biển mọi cái Chúa đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Này, nhà cửa tôi đã sắp vào rồi, các anh chị vô đây ở thì ráng trên ở nhà vệ sinh nhé. Này là phòng khách nhé, cái kia là phòng ngủ nhé, cái kia là phòng ăn nhé, này là toilet nhé. Đâu vào đó chúng tôi đã sắp hết rồi. Bây giờ các anh chị cứ theo cái bản đồ hướng dẫn đó, cứ vậy mà sống cho nó thoải mái. Đồ ăn tôi để tủ lạnh nhá, này đồ uống tôi để đây, được chưa? Rồi tôi đi một tuần tôi về, mọi cái tôi sắp hết rồi. Một tuần ông ấy về mới có đủ mà ăn hay không, thấy chưa? 10 người trong này bắt đầu mở cái kho ra, thấy xong mà nó ít thế. Cho nên tối bà này bà ấy, tối bà ấy mở ra bà ấy đem về phòng bà ấy ít. Bà sợ 10 ngày ông này ông chủ đi vắng về mà thiếu thì đói. Cái mẹ này thấy nước bằng này, nước liệu mà 10 ngày có đủ nước hay không, cũng lẻn lẻn ra xách một chai về phòng. Rồi bà thần kia thấy trời nó lạnh như vậy rồi, 10 ngày nữa nó lạnh thì không biết áo đồ mặc, thấy áo treo vậy cũng là thôi cứ mảng chắc ăn mảng cái về phòng. Thế là ta thấy mọi cái được sắp xếp hết rồi, đầy đủ hết trong 10 ngày. Nhưng mà cứ do cái lòng tham của con người mà không tin tưởng tuyệt đối vào cái ông chủ. Do đầu tiên là do cái sự không tin, mà vì không tin cho nên mới lo. Còn nếu tôi thấy trong 10 người này có 3 đứa bé, suốt 10 ngày nó chả lo gì cả, nó cứ hồn nhiên. Tới giờ là nó ăn, giờ chơi là nó chơi, giờ ăn là nó ăn, giờ ăn giờ ngủ là nó ngủ, khát thì nó uống, đói nó ăn. Có 3 đứa bé này là hồn nhiên, còn 7 người lớn thì sống trong lo lắng. Kỳ lạ chứ. Tại vì 7 người đó suy nghĩ theo kiểu của con người, tính toán theo kiểu của con người, và không có tin tưởng tuyệt đối vào cái ông chủ. Sợ, nhìn vào đây sợ. ông ấy tính hết rồi, từng ly từng tí hết rồi. Thậm chí mà có bà thì sợ điện nó không đủ còn đem lấy ống lon bỏ điện vào để đem trong phòng. Thế quay thì ta thấy mà cái cuộc sống này là đúng ra nếu mà con người theo những cái gì mà Chúa đã sắp xếp đặt định thì không có còn cái cảnh mà người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra, không có cảnh là người thì dư thừa. Anh chị em đọc ở trên mạng, tôi đọc xong tôi thấy xót xa vô cùng. Ở đất nước Việt Nam mình bìa có những đại gia rất là giàu, giàu lắm thưa anh chị em. Thế là trên nhà đó là có mấy năm con gà, mà năm con gà đó là dắt vàng, dắt vàng trên 50 con gà mà phơi ngoài đường trên nóc nhà để cho người ta thấy rằng nhà mình giàu có. Rồi một cái cô gì đó, cô người mẫu diễn viên điện ảnh gì đó, mà trong nhà cô là nền này cũng dắt vàng, rồi cái tay cầm lên cầu thang cũng dắt vàng, mà rồi phòng tắm phòng ngủ gì đó, toilet thì cũng dắt vàng. Trong khi đó chúng tôi đi đến những vùng sâu vùng xa, những cái người nó nghèo khô rách cao, nó nghèo lắm thương chị em. Mà nó nghèo là vì lý do là không có một cái điều kiện sống mà như có trách nhiệm không lo cho họ, chứ không phải họ lười. Không phải họ lười, họ làm hết sức nhưng mà không có điều kiện để mà sống. Thế thì rõ ràng là Chúa nói chúng ta đừng có lo, có nghĩa là làm sao đó phải tuân theo những cái quy luật thiên nhiên Chúa đặt định ở đó rồi. Đó, 10 ngày tôi đưa cái ví dụ đó, 10 ngày đi vắng vì cái lòng tham mà em xơi mất một 10 ký gạo trong phòng rồi, thì đương nhiên là mất đi 10 ký gạo thì 9 người còn lại là phải bớt đi rồi. Thấy chưa? Rồi cái bà kia xơi mất một thùng nước rồi thì mất cái này phải chịu khác mất ngày vì lý do mất thùng nước. Rồi bà kia là lấy một cái áo rồi thủi cái phòng cái áo, chứ còn lại chưa lạnh, nhưng mà kia là cái mền mà này đắp một cái đi. Rồi thôi thì lỡ mình già cả thì trời nó trái gió trời giờ, thôi cứ ra ôm cái mền để cho mình chặn nó cái đã. Thì bà ấy mất cái mền thôi, mà tôi đã lo hết rồi, nhiệt độ đây đủ, máy điều hòa không khí đủ, tại sao không có tin tôi? Không tin tôi rồi lo, rồi làm tầm bậy, rồi hại người khác. Thấy chưa? Ta thấy khi mà mình đặt chọn niềm tin vào Chúa là mình biết chắc được rằng là Chúa yêu thương mỗi một người chúng ta, Chúa lo lắng cho mỗi một người chúng ta đầy đủ hết, và mời gọi mỗi một người chúng ta cũng hãy biết chăm lo cho nhau. Đừng có lo là đừng có lo cho bản thân mình, nhưng mà phải biết chăm lo cho người khác. Chúng nhấn mạnh là đừng có lo lắng về ăn gì, mặc gì, uống gì, mà tiên vàng hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Mà tìm kiếm nước Thiên Chúa là gì thưa anh chị em? Tìm kiếm nước Thiên Chúa là chúng ta đặt chọn niềm tin tưởng vào Chúa, chúng ta phó thác hoàn toàn vào Chúa, chúng ta đi mở nước Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Nước Thiên Chúa bắt đầu ngay từ trần gian này, vì Chúa nói nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi, chứ không phải ở núi này núi kia hay ở chỗ nọ chỗ kia. Và đi tìm kiếm nước Thiên Chúa là ta đi làm cho con người ngày hôm nay được sống ấm no, được sống hạnh phúc, được bớt đi những cái lo lắng không cần thiết. Họ đang lo không có cơm ăn, ta có hai lon, tại sao ta không lo cho họ đi để cho họ bớt lo? Họ đang không có áo mặc đây, ta ba cái đây, sao không chia sẻ bớt cho người một cái áo? Bao nhiêu người không có cơm ăn, không có áo mặc mà nhà của ta dắt vàng lên mà để làm cái gì thưa anh chị em? Bao nhiêu cái biệt thự lộng lẫy để làm cái gì thưa anh chị em? Để lấy cái tiếng thôi à? Rồi có chết hay không? Có chết không?
Có.
Dầu
có chết không?
Có.
Biệt thự có chết không?
Có.
Dắt vàng có chết không?
Có.
Hòm bằng vàng có xuống hỏa ngục không?
Có.
Tùng biết ạ. À? Tùng mới biết. Nhưng mà chắc chắn một cái điều là không phải là cái hòm bằng vàng thì tôi chắc chắn tôi được lên thiên đàng. Có thì tôi chắc chắn. đừng nghĩ rằng cái hòm bằng vàng sẽ được lên thiên đàng. Cái đó thì tôi chắc chắn. Vì Chúa nói, này con, còn bao nhiêu người không có hòm kìa con kìa. Chết không có cái hòm mà chôn, tại sao cái hòm của con bằng vàng để làm cái gì? Thì mới đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Chúng ta hãy đặt ưu tiên cho việc phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em mình trước. Có những người thì quá lo cho gia đình của mình, chẳng có để tâm gì đến cộng đoàn cả. Gia đình mình hơi có khó khăn cái là bỏ cuộc. Thôi trai, con không sinh hoạt nữa đâu, vì gia đình con còn khó khăn lắm. Bây giờ hết khó khăn thì con sẽ đi sinh hoạt trở lại. Ngày nào có cái khó của ngày ấy, nói là bao giờ hết khó khăn thì bao giờ mới hết. Bao giờ hết? Chết mới hết thôi. Mà chết cũng chưa hết khó khăn, bây giờ không biết tiền đâu mà mua hòm, đất đâu mà chôn, rồi thiêu xong rồi không biết gửi ở đâu, sợ gửi lại phải đóng tiền mới gửi được, chứ không phải là gửi chùa đâu. Khó như vậy. Chết xong rồi muốn gửi, không biết gửi đâu, có người cứ để ở nhà tôi bảo sao nên gửi đi, bảo cái cha không có tiền đóng lên đâu gửi. Có đau khổ thật đi chứ. Vô trong đó lại còn mặt tiền với mặt hẻm nữa. Thế chú tôi chết mà ông còn phân biệt mặt tiền mặt hẻm nữa, thế nào? Rất thấy rõ ràng là những cái mà mình lo. Chú bảo con đừng có lo cái chuyện mặt tiền mặt hẻm, nó cũng là cho bụi thôi, mà còn vô trong đó mà mày còn mặt tiền mặt hẻm làm cái gì? Mày lo cái gì vậy? Quá mẹ con ơi, một cái hũ cho của nó mà nó còn đòi được mặt tiền nữa là sao? Buôn bán là trần gian rồi, nó chết rồi cũng là mặt tiền nó buôn bán. Cho nên là mình phải tìm nước Thiên Chúa trước, dám chấp nhận là thiệt thòi, dám chấp nhận là mất mát của cái vật chất thời giờ, sức khỏe, để mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho tin mừng. Đấy là đi tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Chúa lo cho. Có những người thì quá lo về chuyện gia đình của mình, rồi có những người thì quá lo chuyện cộng đoàn của mình, rồi chẳng dám dấn thân phục vụ sứ đạo. Có những người quá lo cho gia đình mình, không dám dấn thân phục vụ cho cộng đoàn. Nhà có một cái chuyện gì tí rồi mình cũng phải lo rút về thôi, lo thủ thân. Như vậy thì thế này thế nọ thế kia. Tôi nói cứ liều đi, cứ dấn thân đi, rồi Chúa lo cho. Thế biết bao nhiêu anh chị em làm công việc đó mà họ càng làm như vậy, Chúa càng ban cho họ sức khỏe. Có nhiều người bây giờ cứ đi làm vậy là nói bìa con là cứ vậy, ngày con in gặp mấy trăm đĩa rồi, cứ vậy con đi phát. Nghỉ Chủ nhật là leo lên xe là đến những cộng đoàn nào là cần là con phát đĩa hết. Mấy cha bảo có bán nó, bảo không. Sao vậy? Con tặng không, biếu không. Nhật mình bảo thật không, bảo thiệt. Bảo giàu có không, con chỉ đủ ăn thôi, nhưng mà dư bao nhiêu là con làm hết chuyện này bấy nhiêu, mà Chúa ban cho con vẫn cứ sống khỏe, sống đầy đủ mà còn thoải mái hạnh phúc hơn là trước giờ con chỉ biết lo cho nhà con, lo cho bản thân con. Chúa nói đừng có lo, là đừng có lo cho cái bản thân mình quá, lo cho mình già, lo cho mình xấu, lo cho mình thế này thế kia. Mình lo cho người khác rồi Chúa lo cho mình. Nhớ, mình lo cho người khác thì Chúa cho người khác lo cho mình. Lo cho người khác rồi Chúa lo cho mình. Dám không? Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa.
Đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế